là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động các nguồn lực và đầu tư gần 230 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại 3 xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi và Nghĩa Phúc. Trong đó, nguồn huy động nhân dân hơn 22 tỷ đồng để nâng cấp các công trình phúc lợi, công cộng như xây mới 2 trạm y tế, trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, hệ thống điện lưới, bê tông hóa được hơn 40 km đường giao thông nông thôn, mở mới gần 30 km đường giao thông nông thôn, xây 7 cầu, tổ chức 47 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân. Phấn đấu hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4%, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, chất lượng cuộc sống khu vực nông thôn được nâng lên. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tập trung các nguồn lực để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Phấn đấu đến năm 2020, 100% số xã đạt nông thôn mới, tiếp tục xây dựng ít nhất một xã trở thành phường, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một người một năm, 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, thị xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, để cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 3.
Sau 15 năm thực hiện nghị quyết về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, bình quân mỗi năm tỉnh Yên Bái đầu tư trên 1 tỷ đồng hỗ trợ các hợp tác xã về khoa học công nghệ. Xác định khoa học công nghệ là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tập thể, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận chính sách về ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hoạt động cho các hợp tác xã. Bình quân mỗi năm, tỉnh hỗ trợ cho 10 dự án với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Riêng chương trình khuyến công quốc gia đã thực hiện hỗ trợ cho 4 hợp tác xã với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Chương trình khuyến công địa phương hỗ trợ 8 hợp tác xã với tổng kinh phí trên 630 triệu đồng, mua sắm thiết bị dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, tỉnh cũng khuyến khích và hỗ trợ một số hợp tác xã xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, khuyến khích các đơn vị chuyển giao kỹ thuật và công nghệ, xây dựng cơ sở chế biến nông lâm sản, phát triển ngành nghề nông thôn. Nhờ đó, các hợp tác xã đã ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh vừa khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2019. Trong thời gian 10 ngày từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 10, 25 tác giả tiêu biểu đến huyện Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn để sáng tác những tác phẩm về mảnh đất quê hương Yên Bái. Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2019 nhằm tạo điều kiện giúp cho các văn nghệ sĩ có dịp tiếp cận thực tế, tìm hiểu lịch sử, văn hóa truyền thống, cũng như đời sống hiện tại của đồng bào vùng cao Yên Bái. Từ đó có những tác phẩm góp phần tuyên truyền quảng bá sâu rộng hình ảnh con người, vùng đất Yên Bái trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ biên giới, hải đảo Tổ quốc, cùng những thành tựu đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Đặc biệt, các tác phẩm đạt giải cao từ trại sáng tác văn học nghệ thuật lần này sẽ được trưng bày nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh. Đây là một trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác và 61 năm Bác Hồ lên thăm Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã tổ chức giao lưu kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2019. Tại buổi giao lưu, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã cùng nhau tọa đàm ôn lại truyền thống 89 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và điểm lại những thành tích nổi bật của hai đơn vị trong thời gian qua. Năm qua, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái và Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã luôn cố gắng nỗ lực vươn lên, trở thành những phụ nữ giỏi việc nước, làm việc nhà, góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Bên cạnh đó, Ban Nữ công và lãnh đạo hai đơn vị cũng luôn quan tâm tạo điều kiện để các nữ cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động có điều kiện vươn lên, phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau buổi tọa đàm, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã giao lưu bóng truyền, văn nghệ. Buổi giao lưu kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là dịp để cán bộ, công chức, giáo viên, người lao động Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời động viên tinh thần chị em phụ nữ tiếp tục vươn lên, tự lực tự cường, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh đoàn Yên Bái vừa phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Ocean Edu chi nhánh Yên Bái tổ chức hội thi Dung chung vàng Olympic tiếng Anh và ra mắt câu lạc bộ sinh viên năm tốt.
Cuộc thi Dung Chuông Vàng Olympic tiếng Anh có chủ đề là xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, đã thu hút 100 thí sinh của 5 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tham dự. Tham gia cuộc thi, các thí sinh trải qua 2 chặng, mỗi chặng gồm 10 câu hỏi, trong đó có các câu hỏi tình huống bằng tiếng Anh. Nội dung cuộc thi xoay quanh những kiến thức về văn hóa lịch sử Yên Bái của quê hương đất nước, kiến thức văn hóa pháp luật có chủ đề xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Cuộc thi Dung Chuông Vàng là một trong những hoạt động nằm trong đề án nâng cao năng lực tiếng Anh trong thanh thiếu niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2022 của tỉnh đoàn Yên Bái, nhằm thúc đẩy phong trào học tiếng Anh và tạo thêm môi trường rèn luyện tiếng Anh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên, qua đó nâng cao năng lực giao tiếp sử dụng tiếng Anh của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh, góp phần bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải quán quân cho thí sinh Dung được Chuông Vàng với suất học bổng tiếng Anh trị giá gần 8 triệu đồng và trao quà cho 10 thí sinh lọt vào top 10. Ngoài ra, mỗi thí sinh tham dự thi sẽ nhận được thẻ học tiếng Anh trực tuyến miễn phí trị giá 500.000 đồng. Cũng tại cuộc thi, tỉnh đoàn đã ra mắt câu lạc bộ sinh viên năm tốt tỉnh Yên Bái với 14 thành viên là những sinh viên năm tốt của các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện chương trình hành động 144, từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái đã thực hiện được 39 tuyến đường thắp sáng đường quê với tổng chiều dài gần 30 km. Các tuyến đường được thực hiện theo hướng xã hội hóa với chiều dài tối thiểu mỗi tuyến là 500 m, trong đó hội viên nông dân nhân dân trên các tuyến đường và các tổ chức cá nhân ủng hộ tiền, ngày công, dây điện, bóng điện để xây dựng. Qua đó không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, mà còn gắn kết được tình làng nghĩa xóm thông qua các buổi lao động tập thể, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Hiện nay toàn tỉnh có 180 xã phường thị trấn có ban vận động hiến máu tình nguyện, thành lập và duy trì 18 câu lạc bộ tuyên truyền vận động và ứng trực hiến máu tình nguyện với 638 thành viên thuộc các cơ quan đơn vị trong tỉnh tham gia. Bên cạnh đó, ban vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh đã tổ chức 30 đợt meeting tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện như ngày hội Xuân Hồng, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4 hay chiến dịch những giọt máu hồng hè. Thu hút trên 24.000 người đăng ký hiến máu, định nhóm máu cho trên 11.400 người, tiếp nhận gần 10 đơn vị máu. Các đơn vị thực hiện tốt như Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Nghề, Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên. Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tích cực tuyên truyền vận động, phấn đấu trên 10.000 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện hiến máu, cứu giúp người bệnh, hỗ trợ kịp thời tình trạng thiếu máu và máu dự trữ.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói huyện thị. Hôm nay, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2019, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi lời chúc tới các bà, các mẹ, các chị và các em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Trong chương trình lần này với chủ đề Phụ nữ Văn Chấn với các phong trào thi đua yêu nước, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến thăm một tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi của xã Nghĩa Tâm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn đã triển khai có hiệu quả các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm giàu đã trở thành hoạt động thường xuyên gắn với các phong trào thi đua yêu nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội, góp phần nâng cao đời sống của hội viên. Ghi nhận phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, phóng viên chúng tôi có phóng sự sau.
Chị Lò Thị Diêu, hội viên phụ nữ thôn Chanh, xã Phủ Nham, là một trong những hộ hội viên phụ nữ sở hữu mô hình trồng trọt chăn nuôi cho hiệu quả cao. Nhờ chăm chỉ chịu khó và tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và thâm canh chăm sóc đúng mức, nên thu nhập gia đình chị Diêu năm sau cao hơn năm trước. Bình quân mỗi năm từ 1.400 m2 ruộng và rau màu kết hợp với chăn nuôi đã đem về cho gia đình chị thu nhập đạt trên 80 triệu đồng, đã trừ chi phí. Tháng 2 năm 2019, chị Diêu còn tham gia mô hình liên kết sản xuất chanh leo Đài Nông 1 với diện tích 1.200 m2, hiện đã cho thu hoạch. Chị Lò Thị Diêu, hội viên phụ nữ thôn Chanh, xã Phủ Nham chia sẻ.
Thì mới đây có mô hình cây chanh leo, gia đình tôi luôn tuân thủ theo những kỹ thuật mà đã được hướng dẫn, thì đến nay đã được thu hoạch, thì năng suất được đảm bảo ạ. Trong tương lai thì với cái mô hình này thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng, trong tương lai sẽ nhân rộng thêm cái mô hình này. Là hội viên hội phụ nữ thì tôi sẽ luôn luôn tích cực trong các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất thì để nâng cao cái thu nhập cho gia đình và góp phần vào sự phát triển của hội.
Thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho chị em phụ nữ, Hội Phụ nữ xã Phù Nham đã tuyên truyền vận động chị em tích cực tham gia phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó các mô hình giúp phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo đó, hội đã tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình sản xuất mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và khả năng tham gia của các hội viên phụ nữ để tập trung phát triển. Đồng thời thực hiện tốt những chủ trương về phát triển kinh tế hộ gia đình và đăng ký với hội cấp trên thực hiện mô hình phát triển kinh tế. Trong 9 tháng, hội đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên vay 90 triệu đồng để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho 80 lượt hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Với trên 300 hectare đất sản xuất nông nghiệp, nhiều hội viên đã đầu tư thâm canh chăm sóc và xây dựng các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, thu nhập bình quân của hội viên phụ nữ đạt trên 30 triệu đồng trên một người trên một năm. Chị Hoàng Thị Siêm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phù Nham cho biết thêm.
Chú trọng cái việc phát triển kinh tế là cái nhiệm vụ trọng tâm và sẽ giúp đỡ hội viên để có thể là vay các nguồn vốn để phát triển kinh tế, để nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế mới, ví dụ như là mô hình bưởi da xanh, mô hình chanh leo, cũng như là nhân rộng các mô hình trong chăn nuôi, trong mô hình sản xuất các cây ăn quả có hiệu quả kinh tế, để từng bước giúp hội viên phát triển kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Hội Phụ nữ xã Phù Nham là một trong những tổ chức hội điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của chị em phụ nữ Văn Chấn. Thực hiện phong trào này, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn đã chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên, phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập các tổ hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ được nâng cao kiến thức, tích cực lao động sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Hội còn triển khai một số chương trình dự án như dự án trồng cam, mộc nhĩ, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi gà, lợn, lái sinh sản, nuôi dê. Các cấp hội đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 174 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 5.000 hộ hội viên được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. 135 tổ vay vốn còn huy động tiết kiệm được trên 9 tỷ đồng. Các cơ sở hội đã duy trì 31 mô hình hội viên tiết kiệm làm theo lời Bác với số tiền tiết kiệm trên 1,3 tỷ đồng cho 166 hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho hội viên phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương. Với nhiều việc làm thiết thực trong phong trào phát triển kinh tế và giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn đã xây dựng trên 1.000 mô hình kinh tế, trong đó có 55 mô hình thu nhập từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng trên một hộ trên một năm, 11 mô hình thu nhập từ 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trở lên. Chị Lò Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia thực hiện các đề án phát triển kinh tế tại địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay và các chương trình dự án trong phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là quan tâm đến việc nhân rộng các mô hình điển hình cho thu nhập cao, gắn với việc thực hiện phong trào với các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đề ra.
Với việc đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế cùng tinh thần đoàn kết sáng tạo, chị em phụ nữ Văn Chấn đã khẳng định vị trí vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới đây, chị em phụ nữ huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục phát huy khả năng và nỗ lực thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, đưa phong trào của hội ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, từ đó sẽ góp phần nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc và thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã Phúc Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và thiết thực. Qua việc tổ chức các hoạt động đã giúp hàng trăm hội viên thoát nghèo, Hội Phụ nữ xã đã tạo được niềm tin, trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên phụ nữ. Phản ánh về những cách làm hay trong việc giúp đỡ chị em phụ nữ xóa đói, giảm nghèo, phóng viên Ngọc Thúy có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bằng cách vận động mỗi hội viên đóng góp 5.000 đồng trên một tháng, đến nay, quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác của Hội Phụ nữ xã Phúc Sơn đã có số vốn gần 280 triệu đồng. Từ số tiền này đã giúp cho 64 hội viên được vay vốn với mức lãi suất ưu đãi, qua đó giúp hàng chục hộ hội nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo ổn định cuộc sống. Chị Đinh Thị Lan, chi hội phụ nữ Bản Nụ xã Phúc Sơn chia sẻ, năm 2016, gia đình chị được vay 6 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác của Hội Phụ nữ xã. Gia đình chị đã đầu tư chăn nuôi hơn 100 con gà thả, chăn nuôi ngan. Nhận thấy hiệu quả, sau hơn một năm, gia đình chị đã trả được gốc và tiếp tục đầu tư số lượng đàn lớn hơn. Nhờ đó, gia đình chị Lan đã vươn lên thoát nghèo và tích lũy xây dựng được ngôi nhà sàn bê tông 3 gian chắc chắn. Chị Lan chia sẻ.
Tiện của nhóm này thì giấy tờ mình cũng không phức tạp cho lắm. Mà vay thì nó cũng chẳng lãi là bao nhiêu cả. Mà lúc nào mình cần là mình có thể là vay được luôn. Là chi hội có thể giúp đỡ được luôn. Chị thấy nó rất là tiện. Mình có cái vốn để phát triển chăn nuôi.
Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã Phúc Sơn cũng duy trì tốt tổ hoạt động vay vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, làm tốt công tác vận động các hộ gia đình vay vốn thực hiện nghĩa vụ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay. 4 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Phụ nữ quản lý, không có lãi tồn, không có nợ quá hạn. Hộ được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Ngoài nguồn vốn vay ngân hàng trên 5 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm đến nay đã hơn 326 triệu đồng của các chi hội tiếp tục được quay vòng cho chị em phụ nữ tại các thôn bản vay phát triển kinh tế. Hội cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho hàng trăm lượt hội viên phụ nữ. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ xã đã thành lập và đưa vào hoạt động 6 tổ hợp tác, trong đó 4 tổ hợp tác sản xuất mây che đan, 2 tổ làm rau an toàn, thu hút gần 70 hội viên vào tổ hợp tác. Từ khi tổ hợp tác mây che đan đã giải quyết việc làm cho từ 50 đến 100 chị em có thu nhập bình quân từ 2,5 đến 2,7 triệu đồng trên người trên tháng. Chị Lò Thị Hoàn, tổ phó tổ hợp tác mây che đan cho biết thêm.
Từ ngày có cái tổ hợp tác mây che sông đan này thì chị em có việc làm thêm, thu nhập cho gia đình thêm thôi. Chị em có việc làm ở nhà và không đi làm ăn xa nữa. Và tranh thủ cả bên đêm thì thỉnh thoảng ăn cơm xong thì cạnh có thời gian thì ngồi đan, hàng bèo thì chỉ làm 4 tháng và hàng cói thì quanh năm luôn.
Thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Phúc Sơn đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên xây dựng mô hình 503 sạch, mô hình nhà sạch, vườn đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên phụ nữ. Việc làm này đã góp phần làm thay đổi nếp sống sinh hoạt của các hộ gia đình ở các thôn bản. Cùng với đó, Hội Phụ nữ xã Phúc Sơn còn triển khai mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản và mô hình đường hoa. Theo đó, hội đã vận động hàng nghìn lượt chị em phụ nữ tham gia quét dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh tại 18 đoạn đường phụ nữ tự quản, tổ chức trồng hoa tại 7 đoạn đường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đến nay, các thôn bản của xã Phúc Sơn, chúng ta sẽ thấy được những đổi thay rất lớn, những con đường được cứng hóa, hai bên đường là những luống hoa đang khoe sắc, nhiều ngôi nhà mới được xây dựng khang trang. Nhận xét về hoạt động của Hội Phụ nữ xã Phúc Sơn trong thời gian qua, ông Lường Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn cho biết thêm.
Trong cái thời gian vừa qua, với sự chủ động, tích cực của đồng chí Chủ tịch Phụ nữ, thì cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về các cái hoạt động, đặc biệt là về cái công tác xóa đói giảm nghèo cho các cái hội viên, hội phụ nữ. Thì điển hình ví dụ như là cũng mở các cái lớp nghề cho chị em phụ nữ, sau đó thì thành lập các cái tổ hợp tác do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý. Trong cái thời gian năm 2019 thì cũng ra mắt được 6 tổ hợp tác.
Với đặc thù xã Phúc Sơn là xã thuần nông, thường xuyên phải hứng chịu những hậu quả do dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây ra, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế và đời sống của hội viên. Bên cạnh đó, tình trạng hội viên đi làm ăn xa đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của tổ chức hội, nhất là công tác nhân sự. Để giải quyết những khó khăn này, ngoài những nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, rất cần sự quan tâm của chính quyền các cấp. Về vấn đề này, chị Lường Thị Thiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Sơn cho biết thêm.
Bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của hội cấp trên về thực hiện các phong trào của hội. Thứ hai là về các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy cũng như là cái sự điều hành của Ủy ban dân xã để mình có các đề ra các hoạt động. Là thứ nhất là nó đúng với tinh thần chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình của địa phương. Sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và cụ thể sẽ tập trung tiếp tục có cái sự điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn để duy trì tốt các hoạt động của các tổ hợp tác đã được thành lập và tiếp tục rà soát, vận động và hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác.
Có thể nói, việc thực hiện tốt công tác vận động và giúp đỡ hội viên bằng những việc làm cụ thể, Hội Phụ nữ xã Phúc Sơn đã từng bước giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống vật chất, tinh thần, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế của chị em phụ nữ xã Nghĩa Tâm đã có nhiều khởi sắc. Đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao do chị em phụ nữ làm chủ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình nông lâm kết hợp của chị Nguyễn Thị Nhan ở thôn Khe Tho là một mô hình điển hình như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình phát triển kinh tế của chị Nhan qua bài viết sau.
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Nhan, hội viên chi hội phụ nữ Khe Tho xã Nghĩa Tâm vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ. Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang sạch sẽ, trước cửa là ao cá rộng, trên bờ ao nhiều loại cây ăn quả như thanh long, cam, bưởi, xài chữ quả. Chị Nhan cho biết, vào năm 2012, được sự giúp đỡ của Hội Phụ Nữ xã Nghĩa Tâm, chị đã mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng để đào ao, thả cá, nuôi ba ba và nuôi bò sinh sản. Với diện tích đất đồi của gia đình, chị quy hoạch trồng xen canh các loại cây như cây chè, cây quế, cây cam. Đến nay, gia đình chị đã có hơn 2 hectare cây quế tuổi từ 2 đến 5 năm tuổi, gần 1 hectare chè và gần 200 cốc cây ăn quả đang cho thu hoạch. Riêng ao cá, chị đã chia thêm 4 ngăn nuôi hơn 700 con ba ba sinh sản và ba ba thương phẩm. Ngoài ra, mỗi lứa, chị nuôi từ 700 đến 1.000 con gà thương phẩm. Với sự cần cù, chịu khó, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, mỗi năm từ mô hình này đã cho gia đình chị thu về từ 250 đến 300 triệu đồng. Từ đó, gia đình chị đã có điều kiện sửa sang nhà cửa, xây dựng chuồng trại khang trang sạch sẽ, nuôi dạy 2 con được ăn học. Chị Nguyễn Thị Nhàn, hội viên chi hội phụ nữ Khe Tho xã Nghĩa Tâm cho biết thêm.
Bắt đầu vất vả nhưng mà bây giờ thì thấy nuôi nó dễ dàng, không khó khăn lắm. Mà có khó khăn thì mình cũng phải vượt qua nó, cố gắng để mình tìm hiểu rồi là mình chăn cho nó tốt thôi. Nhưng mà cái khâu chăn nuôi nó thì nó cũng bệnh tật rất nhiều. Nhưng mình phải giữ gìn vệ sinh tốt, chuồng trại, những con vật của nó khỏe mạnh để cho thu nhập nó tăng hơn.
Làm tốt công tác phát triển kinh tế gia đình, chị Nhan còn tích cực phối hợp với các đoàn thể và chính quyền xã Nghĩa Tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho nhiều chị em trong chi hội phụ nữ được vay vốn, vay con giống, đào tạo về khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm trong trồng trọt và chăn nuôi. Qua đó, nhiều chị em phụ nữ đã có thêm nguồn lực, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập. Trong cuộc sống thường ngày, chị luôn hòa nhã, nhiệt tình, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Mỗi khi chi hội phát động các phong trào, chương trình giúp đỡ chị em hội viên khó khăn thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh, chị đều nhiệt tình tham gia ủng hộ và vận động các thành viên trong gia đình cùng tham gia. Để quán xuyến công việc trong gia đình, chị thường xuyên phải thức khuya dậy sớm để chăm sóc con giống, vật nuôi. Dù công việc rất nhiều, chị vẫn sắp xếp thời gian một cách khoa học và hợp lý, tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nhận xét về chị Nhan, bà Nguyễn Thị Tâm, chi hội phụ nữ Khe Tho cho biết thêm.
Chăn nuôi bò hoặc là chăn nuôi ba ba hay là gà này khác ấy, nếu như chị em mà ngồi cùng với nhau là chị rất hay chia sẻ cho chị em biết đều là cái kinh nghiệm chăn nuôi. Chị cũng rất nhiệt tình ủng hộ, ví dụ như là cái hội viên mà gặp khó khăn hoặc là ốm đau, ủng hộ ngày công thì chị cũng rất nhiệt tình đóng góp để mà giúp nhau phát triển kinh tế.
Không chỉ năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ trong trồng trọt và chăn nuôi sản xuất kinh doanh, chị Nhan còn là một phụ nữ đảm đang, quán xuyến chăm lo cho mái ấm gia đình của mình. Dù vất vả với công việc, nhưng chị luôn quan tâm đầu tư cho các con được ăn học đầy đủ. Vì thế, các con của chị đều học giỏi, chăm ngoan và thành đạt. Với việc chủ động, cần cù sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình và những đóng góp cho chi hội, cho cộng đồng từ năm 2016 đến nay, chị Nhan luôn được chị em Bình Bầu là hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình. Từ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình, chị Nhan đã thúc đẩy các hội viên phụ nữ khác mạnh dạn đầu tư, mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, thi đua trong lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các phong trào, chương trình do hội phụ nữ các cấp phát động. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Tâm có 212 mô hình kinh tế do hội viên phụ nữ làm chủ, cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng trên một năm, chiếm 20% tổng số hội viên. Đánh giá về mô hình phát triển kinh tế của chị Nhan, chị Đỗ Thị Trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Tâm cho biết thêm.
Đối với gia đình hội viên Nguyễn Thị Nhan, hội viên của chi hội phụ nữ Khe Tho, một trong những hội viên tiêu biểu của chi hội, mô hình phát triển kinh tế nổi bật đối với toàn bộ trên địa bàn xã. Thì đối với hội viên Nguyễn Thị Nhan ấy, thì là trong những năm trở lại đây cũng rất là tích cực thực hiện phát triển mô hình kinh tế tổng hợp của hộ gia đình trong chi hội, được đánh giá rất là cao và cũng được cấp ủy chi bộ thôn bản đấy cũng đánh giá và ghi nhận những cái thành tích hàng năm, và cũng là những hội viên là luôn đi đầu trong các cái phong trào thi đua trong chi hội, là một hội viên tiêu biểu của chi hội phụ nữ thôn Khe Tho.
Có thể khẳng định, chị Nguyễn Thị Nhan, thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm là một trong những tấm gương điển hình về phụ nữ cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng. Với những thành quả chị Nhan đạt được hôm nay, thật đáng trân trọng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và noi theo. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh tiếng nói từ huyện thị của huyện Văn Chấn đến đây là hết. Chúng tôi, những người làm chương trình, một lần nữa xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ và các chị. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.